Nó thành trong đời sống tu hành của cái người xuất gia là chúng làm sao? Cái này là thầy được ưa nhắc nhở hàng tăng ni trẻ lắm. Trong cái nếp sống xuất gia, chúng ta phải có tìm được cái nguồn vui. Khó lắm chứ không phải dễ thôi. Cả cái sự nhập thất luôn đó. Nếu mà trong thất mà không tìm được cái nguồn vui trong thất thì ở không nổi, đại chúng nhé. Một ngày à, thêm ở cũng không nổi nữa. Mà cái này là cái mà thời đại ưa nói nhiều nhất là không ai cho mình hết đó. Đặc biệt là không có một cái người này cho nó thì nó không có bền. Nếu ai đem lại mình cái nguồn vui đó là ngoài, mà cái nguồn vui này, nguồn vui cái tự tâm, vui từ ở trong nó lưu xuất ra. Không thôi mình tìm kiếm ở ngoài, ví dụ như cái nguồn vui ở ngoài, cái nguồn vui phim ảnh nè, hay những cái công việc gì ở ngoài, mình làm cái việc xã hội, làm cái việc giáo hội, có nguồn vui mà ở ngoài. Mà ở ngoài đó thì cái nó không bền, có ngày nào nó cũng hết. Thành cái nguồn vui phía ở trong á, thì cái nguồn vui nó là miên viễn. Hay đại chúng nhớ, còn có thì nó buồn. Trong đời sống xuất gia chúng ta rất là buồn. Tại vì cái ngũ dục không thể mình hưởng được. Giới luật không cho phép, mình quyết chí mình xuất gia rồi á, thì cái ngũ dục mình còn ham muốn đó, nhưng mà nó không cho phép. Không cho phép thì cái mình tìm ở ngoài, mà tìm ở ngoài thì nó trái với tinh thần của Phật dạy, trái với sự giải thoát đi. Thành nó rất là khổ. Nó rất là khổ, rồi mình cứ mình đấu tranh với nó. Cứ thiện cái ác là hai cái nó cứ nó giằng co. Rồi nếu mình nó lơ đễnh, không có gặp cái hoàn cảnh tốt cái này kia nọ, thì coi như cái ác nó xâm nhập, thì coi như là mình buông tay theo cái thế gian ở ngoài. Rất khó. Thành mình thấy đại chúng là khi mình gặp cái môi trường, rồi mình có cái điều kiện, tập làm sao tìm được cái nguồn vui. Cái đó là cái mà hạnh phúc của người tu hành. Chứ giờ mình làm chủ tịch này kia nọ là làm gì lớn cũng giáo hội. Nếu mà mình thật sự á, mình không có cái nguồn vui riêng của mình, nó không lợi ích gì hết. Không lợi ích gì cho mình hết. Cứ danh lợi nó bao quanh rồi ngày mai kia như thế nào. Thành cái người tu làm sao, dầu mình ở một cái góc cái xó nào không ai biết đến, mà mình có một cái nguồn vui, đó là hạnh phúc của một người xuất gia. Khó lắm, đại chúng nhớ, khó lắm. Thành thầy đã ưa nói với hàng tăng ni trẻ, nguyên cái cuộc đời của một cái người lớn lên, nếu mà không có cái sự mà xuất thế người thế gian á, thì họ lấy cái nguồn vui ngũ dục mà dâm dục đó là chính. Trên thế gian đó, những cái người mê sai về cái vấn đề danh về lợi thì nó cũng có, nhưng mà có thể là nó ít hơn. Cái hạnh phúc của cái thế gian đó là cái ái dục, trừ ra có một số ít thôi là họ mê sai trên cái công việc, mê sai trên cái danh cái lợi mà nó nhẹ đi cái dục, mà cái điều này là ít lắm. Này giờ chúng nhớ, còn đa số là chúng ta bị đắm chìm trong cái dục. Có thể là những người mà giàu có nhất, đối với cái ngũ dục họ không có thỏa mãn thì nó trục trặc, thì tất cả đều lấy cái dâm dục nó là cái động cơ chính tạo nên một cái xã hội, cái cõi này. Nếu cái dục không có thì cõi này nó không có. Thành ra là tu hành chúng ta nó rất là khó. Thành từ ngày mình biết tu, từ ngày mình xuất gia, trưởng thành, cho đến nhắm mắt, cái đó là thầy nói mà nó sự thật trong đó. Cái hàng xuất gia chúng ta là quên thì thôi, mà nhớ lại thì đều là chống chọi ra về cái vấn đề mà ái dục, chống chọi với nó, với sự ham muốn của nó, rất là cực khổ. Mấy chục năm tu hành này kia nọ là lo giữ cái đó không, chứ không giữ gì. Đại chúng nhớ, Còn mà nó giữ là mình thua đây. Chống chọi, nó đòi hỏi, nó là đủ thứ. Mình tìm đủ cách để mà đối phó với nó, là đối phó chỉ có dâm dục, ái dục, không có gì. Rất là cực khổ với nó, cả suốt cả một đời. Mà nếu mà nó nhẹ cái đó, hay thì chúng ta có một cái nguồn vui của cái Phật Pháp để hóa giải về vấn đề cái sự mà dục vọng này chúng nhớ. Nếu mình không có cái kia thì không sao, làm sao mà lấn áp được cái sự ham muốn, cái dục vọng của mình. Cái đó là cái lạ. Cái tâm lý chung tất cả con người đều vậy hết. Tại vì ở ngoài họ khỏe hơn mình, tại không có ức chế. Nhớ, họ đủ phương tiện, không cấm họ, họ thỏa mãn, có vật chất thì họ đi tìm để họ thỏa mãn, không có gì mà cấm chế. Còn chúng ta không được. Chúng ta có cái hàng rào mà giới luật nó ngăn, để chúng nhau nó ngăn, không cho phép. Mà mình giữ không nổi thì coi như mình đã xé cái hàng rào á, chịu thôi. Ngoài không có gì ngăn, họ có cái gì ngăn họ, không có. Còn nếu mà họ thọ ngũ giới thì vấn đề mà tà dâm rồi đó. Nó mà còn họ cấm cái tà dâm thôi, nhưng mà thỏa mãn của họ Đức Phật cho là chánh dâm, thì họ thỏa mãn được cái dục vọng của họ. Thì cái tà dâm họ dễ giữ hơn, để chúng nhớ. Còn của mình là đoạn hẳn dâm dục, là cái nhân sanh tử luân hồi. Thành dứt khoát là nó đoạn, không có cho phép, không có mở. Thành cái đó là cái mà rất là cực khổ đối với một cái người xuất gia chúng ta. Hay là nếu chúng ta lỡ lơ đễnh thì coi như là trợt chân thôi. Thế đó là cái rất là quan trọng mà Đức Phật nói đi nói lại rất nhiều về cái phương diện đó. Nên thành là cái quan trọng nhất là đôi khi cái đời tu của mình nó buồn. Nó buồn là thấy không có cái tương lai hy vọng gì đối với sự giải thoát của mình. Nó ngồi yên thì yên không nổi. Mà ngũ dục nó mời mọc mình cố gắng để mình chế ngự, mà đôi khi nó cũng thua, chứ không phải thắng luôn. Đại chúng nhớ, cái đó là cái kinh nghiệm. Thầy mình tạo cái duyên đủ để mình đều là cái phương tiện hết. Đó là phương tiện hết. Người ta nói là chế ngự, nếu mình không có vọng tưởng, mình đâu có ngồi thiền nữa làm gì. Tại tâm nó tà giải mới là kêu là sống trực tâm. Nên thành là cố gắng để mình chưa được thì mình tìm đủ cái phương tiện để mình nương vào trong đó cho qua một cái giai đoạn. Mà qua một cái giai đoạn đó là mình có sự trưởng thành trong cái giai đoạn đó. Nên là chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Còn hằng ngày cứ mình buông thả theo cái ham muốn của mình, dục vọng của mình thì nó cũng chịu thôi. Không có cách nào. Muốn gì thì mình là thỏa mãn cho nó. Thì cả một vấn đề để chúng nhớ. Thành cái giới này. Thầy nói là dầu nó 250 giới, 348 giới, 84.000. Cái quy nghi tất cả đều là cái ái dục, nó là đứng đầu đó đấy. Mình thấy cái sự nghiệp lớn nhất là cái sự mà đoạn dục, ly ái. Dầu một cái vị mà có chức quyền lớn, giỏi, tài năng, nhưng mà không có chế ngự được sự ái dục thì coi như mất gần hết. Còn nó cá nhân của mình mất hết. Còn đối với cái xã hội đó thì mất gần hết. Nhiều người rất giỏi, có uy tín nhiều, nhưng không chế ngự được cái sự ái dục, mang tai, mang tiếng, không có mà trong sáng lắm á, thì coi như là những cái uy tín, những cái sự nghiệp của mình coi như ngoài họ thấy mất mát rất nhiều trong cái đời của mình. Thành ra cái này là cái mà nó lớn nhất á. Đó trong đạo mình thấy, trong cái hàng giáo hội cho mình thấy rõ hết. Cái uy tín thật sự hay là uy tín trên cái hình thức, cái sự cung kính trên hình thức, ha, sự cung kính thật sự rồi mới cái đó mình thấy rõ, thể hiện bằng cái là chỉ cái ái dục. Chứ không ai chê ông hòa thượng thượng tọa cái ông tham quá, nó nhẹ, nó nhỏ thôi nhớ. Nhưng mà cái mà hỏi ông đó thanh tịnh hay không, hai chữ thanh tịnh ở trong cái đoàn thể tăng già hàng tỳ kheo á, mà ta muốn nói gì là nó ông đó thanh tịnh là biết ông đó giữ giới ngon lành, nhưng giờ cái giới dâm ông đó là nó ngon lành đó, ta chủ dùng chữ thanh tịnh. Chứ ông đó ông tham quá, ông có tiền nhiều vật chất nhiều quá, cái đó là thứ yếu ta chê, nhưng mà cái thứ yếu mà cái ta dùng chữ thanh tịnh đây là cái vấn đề mà ái dục. Người đó có dính dáng hay không, người đó có dính mắc về vấn đề ái dục cũng rất là quan trọng để chúng nhớ. Ta thành mình là chưa có dính dáng gì thì cố gắng để mình giữ. Còn đã dính dáng rồi là có, đã có dính mắc trong đó rồi thì nó là khó, đại chúng nó khó lắm chứ phải dễ. Không phải dễ đâu. Thành cái đó là cái là rất là quan trọng trên cái đời tu của mình, là thầy này nhường nhắc nhở tăng ni. Mình là lỡ mà có dính dáng rồi cả một vấn đề. Coi như cái sự nghiệp mà xuất thế của mình coi như là nó không có như ý của mình á. Có thể là đổ sông đổ biển hết. Chỉ có cái hình thức, cái tướng ở ngoài nó dễ thấy một đời này. Nhưng mà đời sau mình chắc chắn rằng cái nhân như vậy rồi cái quả như thế nào, nó mới vấn đề đâu biết. Cái nhân quả không có rời. Là khó, là khó. Dầu cái ông dốt nát, mà không biết gì, không có chức vụ gì hết, nhưng mà ông thanh tịnh. Tất nhiên là ông tu hành đường hoàng, dở, nhưng mà giữ giới trọn vẹn. Vấn vấn đề mà cái giới mà ái dục thì người đó mình thấy cũng đáng cung kính, đáng tôn trọng. Chứ những người mà có chức vụ lớn, ăn trên ngồi trước cách này cách khác mà phía bề trong không ra gì, đâu mình có cung kính ở ngoài, nhưng mà thật sự trong tâm mình có thật sự cung kính người đó trọn vẹn hay không? Không có. Thành cái đó là cái mà rất quan trọng để đại chúng lưu ý. Thầy ưa nhắc nhở những vị mà hàng tỳ kheo là nó còn trẻ, từ giờ phút mình đã dính mắc rồi thì cũng khó mà nó mà làm mới lại cuộc đời của mình, khó lắm chứ không vậy. Nên đây còn mấy câu hỏi. Nếu giới tử đã thọ giới hay thọ giới đàn phương trượng tỳ kheo, nếu muốn thọ giới đàn do tỉnh thành tổ chức thì phải xả giới hay không? Nếu trường hợp không đắc giới, nếu đã đắc giới mà không xả giới thì có ảnh hưởng đến hai vị cùng đàn của mình hay không? Đi, vấn đề mà là xả giới thật sự á, đại chúng nó là chồng giới. Nên mình phải hiểu cái vô tác giới thể nó không có tướng. Nên là nó đi xả giới để thọ giới thì trong luật cũng có, chưa thấy chỗ nào nói. Ví dụ mình đơn cử là Nguyên Thủy trước khi đến nghe pháp và tụng kinh truyền giới đó, đã truyền cái tam quy đó, nhắc lại tam quy và ngũ giới truyền. Thì cái vô tác giới thể của năm giới, tức như người tại gia, vô tác giới thể của sa di, vô tác giới thể của bác quan trai, cho đến vô tác giới thể của tỳ kheo là một, chứ nó không có hai. Cái vô tác giới thể nó không có hai. Thành cái vô tác giới thể nó là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác mà nó. Nó thành bây giờ nó là nó để xả giới để mà thọ lợi, nó chồng giới. Cái đó là mình nói giới nó không có tướng, gọi là vô tác giới thể rồi không có tướng, nó đâu được cái tánh. Có xả là xả tỳ kheo, cái tướng tỳ kheo á. Thí dụ mấy huynh đệ mà thọ trở lại là phải mặc y mạng, chứ đâu có mặc y tỳ kheo mà đi, đó là cái tướng tỳ kheo. Là cái tướng nó mới có, cái tướng nó mới xả. Còn cái tánh của nó đâu có tướng mà xả, mà đâu có chồng lên. Thì theo thầy là nó chứ không có trong luật nào có nói vụ nó xả giới này kia nó không có. À, mình họ đắc giới hay không đắc giới vậy. Nó nhiều người nói xả, nó thì trong luật chưa thấy cái chỗ này, chưa thấy chỗ này nói. À, thì mình thấy cái lý đó, cái thể của nó mà đâu có gì đâu mà là cái tướng đâu mà xả. Nhớ, mà chồng lên thì cũng không có gì mà chồng. À, mà có thể mình nghe nhiều như là ngũ giới bên nguyên thủy liên tục. Ngày nào họ cũng, nếu mà nghe pháp làm lễ thì họ truyền tam quy trước đó đã. Mà tam quy đó là cái giới thể. Đại chúng nha, năm giới đó là cái giới tướng. Giới tướng họ biết họ giữ. Cái năm giới á, cái thọ tam quy á, là cái đắc giới thể, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi quy Phật rồi, quy Pháp, quy Tăng rồi. Đó là cái vô tác giới thể phát sinh cho vấn đề ngũ giới. À, thì ta mới nói nãy đã trao tam quy tam kiết cho ông rồi, giờ muốn để giữ trọn giới sư ta mới trao giới tướng cho các vị, đó là năm giới. Cái hàng tỳ kheo thì cũng vậy, khi mà bạch tứ yết ma rồi, sau đó ta mới là truyền bốn ba la di là giới tướng. Rồi truyền y, truyền bát, truyền tọa cụ, truyền đại lọc nước, đó là cái tướng của một vị tỳ kheo. Nó cũng nó giống hết đó. À, nếu mà nó là cái giới thể, cần có sự bảo vệ của giới tướng đó, cái hàng rào 250 giới đó là hàng rào bảo vệ cái bản thể tỳ kheo này. Năm giới là hàng rào bảo vệ cái bản thể của một cái Phật tử tại gia. Nó rõ ràng, mình thấy nó phân nó rõ ràng nhá. Nó thành là nếu mà đắc giới không xả giới thì không ảnh hưởng này, thấy nó không có ảnh hưởng gì hết. Nó chồng lên mà cũng đâu có tướng đâu mà chồng. Nên là nó là nó quân tập nó mạnh thêm thì nó có sao. Mà cái Bồ Tát giới nó cũng vậy thôi, Bồ Tát giới thuộc về cái tâm giới. Thà tâm giới khi mà thọ, tại vì cái giới Bồ Tát nó có công năng thọ cái giới tướng từ đời này đến thành Phật, từ thân này đến thân thành Phật, thành khi chết đó, cái giới tướng nó vẫn còn, đại chúng nhớ vẫn còn. Mà cái bản thể vô tác, cái bản thể nó vẫn có của trong hàng trong hàng Bồ Tát giới tử. Nói ví dụ, nhưng mình khởi cái tâm mà lòng từ để giúp đỡ người khác, dầu mình không có thọ giới, mình không biết gì hết, không thọ giới Bồ Tát gì hết, mà chính đó là cái giới thể nhiều kiếp trước người kia đã tiềm ẩn ở trong cái A-la-gia của mình, ở trong cái tàng thức của mình, nó có cái đó mới khởi lên cái vấn đề mà từ bi với người khác, không muốn giúp đỡ người khác, người đó không phải là Phật tử. Nó chính đó là nó còn, nên cho nó là cái thánh thể Bồ Tát của chung á, hay nhớ. Tại vì cái giới của cái Bồ Tát nó đặc biệt đó là từ thân này đến thân thành Phật, còn của mình là từ bây giờ cho đến khi cuối cái thân này thôi, trong một đời này, còn Bồ Tát nhớ là vô lượng kiếp, nó thành chết nó không có mất. Và tỳ kheo giới tướng chỉ là một đời này, tại mình thọ giới vậy, con đời này từ bây giờ cho đến suốt đời ông không được sát sanh. Còn Bồ Tát giới là từ thân này đến thân thần Phật ông không được sát sanh. Đó, hai cái giới nó khác nhau vậy. Đó, thì cái này là không có cái gì mà là để chướng ngại. Đó, theo thầy kinh nghiệm về cái trong cái giới luật kinh điển không có nói cái chỗ này, không có nói là xả giới, nó chồng giới không gì hết đó. Mà nếu nó là mình nghi, mình thọ giới là mình nghi, thì cái giới mình đâu có đắc. Nhớ, nghi giới sư không thanh tịnh, rồi nghi giới không có đúng, nghi mình không có phát tâm, thì cái giới đó không có trong mình, thì trường hợp này mình đâu có đắc giới. Đắc giới thì là không có đắc giới, thì cũng vô tác giới thể nó không có đối với trong mình. Còn nếu đắc giới mà không xả giới, mà không xả giới thì mình thấy mình đắc giới thì mình đâu có thọ lợi gì nữa. Đại chúng nhớ à, mà nếu mình đã đắc giới, mình chắc chắn mình đắc giới rồi, mình làm gì mình xả giới để mình mình thọ trở lại. À, còn có cái trường hợp bắt buộc các cái giới đàn, ví dụ cái giới đàn của tỉnh, đó là mình đó là nó thọ tỳ kheo rồi là không được ở tỉnh đó, thì ta bắt mình phải thọ lại. Mình tin chắc mình đắc giới mà giờ thọ lại thì phải là xả giới mới thọ lại, thì cái đó việc của mình làm thôi. Chứ theo thầy thì không có xả không gì hết, mà chưa hẳn cái đàn này mình thọ bây giờ mình thọ đắc giới. Nên mình đã đắc giới rồi mà giờ trong tỉnh bắt buộc mình phải thọ lại mới được cho ở trong tỉnh mới làm giấy. Mà chưa hẳn gì, nếu như vậy cái tỉnh này chưa hẳn gì họ giới đàn mình thọ đắc giới, lỡ trong đó mình nhìn thấy có ông thầy đó là mình không vừa ý gì ra, thấy nghe nghi đó, mình cũng đâu có đắc giới vậy. Rốt cuộc mình xả rồi, có bây giờ mình thọ cái này cũng không có cái giới nào nữa, rốt cuộc là cũng mất hết. Nên nó rõ ràng là trong giới đó, thầy xác định là không có cần xả, giàu có mình đắc giới cái hoàn cảnh nào nó cũng không có. Nghe nói là thọ giới tỳ kheo là đắc giới trước tăng, nên cần phải che tượng Phật lại, dạy giới đàn cam lộ phương đẳng của luật viện Huệ Nghiêm cần che chắn lại khi truyền giới hay không. À, thì mấy huynh đệ là nhớ là khi chúng ta kiết giới, không có kiết cho ông Phật, nhớ bàn Phật để riêng, chứ không có kiết giới trên Phật, cái đó phạm vi của Phật. Mà cái đại sự sinh hoạt của Tăng kiết giới cho Tăng, chứ không có kiết giới của Phật. Cái việc mà Phật là riêng, thành nếu mà ta kỹ ta kiết giới ta trừ bằng Phật ra, cái chỉ tiêu tướng là cái ông Phật ra. Mà cái kiết giới này á, tại vì bây giờ cái theo cái truyền thống của mình quen rồi là truyền chánh điển, chứ là đi đâu ta truyền cũng được, hậu trường chỗ nào cũng truyền được, miễn kết tiểu giới ha, kết cái giới trường rồi mình truyền thôi. Tại vì truyền giới là rất dễ, đang đi như vậy đủ 5 vị tỳ kheo, 10 vị tỳ kheo có không sai gì đó. Giờ con muốn thọ giới, nhớ trong luật có nói nếu 5 vị tỳ kheo làm một cái vòng tròn, 4 vị tỳ kheo là làm một tăng sự nào đó ngồi trong một đường thẳng, mà vòng tròn hay đường thẳng người này đụng tới người kia cái ngón tay giữa này, cái thủ thủ tương cập là đụng tới người kia chứ không phải ngồi sát bên, không phải gần, phải dối tay bằng người kia cái khoảng cách chứ không có xa hơn được, xa hơn nó không trúng. Nó thành vòng tròn, người lấy cái lưng để mà làm, để làm cái giới tướng, ai đứng ở ngoài sau lưng không được quyền cản, không được xen vào ở trong này. À, đó là kết cái tiểu giới rồi đi. Thì đó là cái tiểu giới, chỗ nào có một tăng sự nào là mình kết mình làm tăng sự đó liền. Còn giờ là mình quen nè, cái chùa thì cái giới trường là bắt buộc ở trên chánh điện, chứ thật sự không cần chánh điện, một cái phòng nào cũng được, là cái mộ hậu trường của tăng là sinh hoạt, ưa nhóm họp ý kiến này kia nọ lấy cái chỗ đó cũng được, chứ không phải cần ở chánh điện. Nhưng mà cần chánh điện chúng ta dễ giải việc này, Bồ Tát hay là gì đó nó cũng dễ trong đó. À, đó là nói về cái ý của cái giới trường. Giới trường là cái nơi hội họp quyết định những việc này việc kia của tăng, là cái nói chung đó là cái giới trường là cái nghị sự của tăng ở trong đó. À, còn nói là ở đây là ta đâu có kết ông Phật ngồi ở trên đó đâu. Nó phạm vi cái đi giờ đàn giới là cái giới trường là ở dưới đất bằng á, còn ở trên ông Phật là riêng, cái cương giới của ông riêng, nhớ không có. À, thành là không có che cái màn này thì nó không được đó. À, che cái màn có ý nghĩa là để ngăn ra Phật riêng, tăng riêng này của tăng sự, không có dính dáng như Phật đó. Còn Bồ Tát giới phải có Phật, tại mình thọ giới với ông Phật chứ mà không có thọ giới với mấy cái ông này. Mấy ông giới sư này là ông đại diện mà thôi, chứ ông hòa thượng của mình là Thích Ca, Yết Ma là ông Văn Thù, Giáo Thọ là Đức Di Lặc, hay là Bồ Tát giới nơi nào không có tượng Phật không được Bồ Tát và không được truyền giới, đại chúng nhớ. Thành ra khi mà tu hành Đậu Đà mà đi phải mang theo hình tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng gì đó đi tới đâu để coi. Thành là Bồ Tát giới nói nếu mà trăm dặm nghìn dặm không có pháp sư để mà truyền giới thì được trước tượng Phật và tượng Bồ Tát tự thể thọ giới, đó là Bồ Tát giới. Phải thọ trước tượng, còn cái này là thọ trước tăng. Nó thành là tại vì khi mình làm tấm màn với Hòa Thượng Đổng Minh, Hòa Thượng không có cần làm tấm màn, ông nói để ông Phật ngồi đó ông chứng minh cũng vui vậy, ngồi trên ông chứng minh cho mấy ông giới sư này ông làm trúng hay không, nhưng không có tấm màn kéo ngang qua. Nó tại sao này ta chế đó là Phật riêng, nhưng mà thật sự cái tấm màn đó là một là để trang nghiêm, là lúc đó nó không phân tâm. Thí dụ nhìn trên Phật trên kia thấy nó phân tâm, mà giới tử lúc mà tác pháp biết ma nó quỳ dưới này, nó thấy chỉ tăng nè, nhớ chỉ thấy mà ba thầy với là bảy vị tôn chứng, tại nó đắc giới với hàng tăng để trang nghiêm hơn. Còn để cái tượng Phật mà thấy vậy nó phân tâm, Phật đẹp Phật đồ kia nó nhìn vô đó thấy nó phân tâm đi, thì cái đó là mình hiểu được cái ý như vậy. Thì có cũng được mà không có cũng được, tại vì kiết giới người ta đã phân đã giới dứt rồi, của Phật riêng, của tăng riêng rồi. Nhớ đã thọ giới Bồ Tát nếu muốn thọ lại có được không? Thì mỗi ngày mỗi thọ giới Bồ Tát cũng được á. Thành giới Bồ Tát không phải là tân đắc mà nó là quân pháp. Nhớ thọ giới Bồ Tát là quân pháp. Mình không thọ đây với kiếp trước mình đã có giới Bồ Tát rồi. Bồ Tát giới Bồ Tát không mất. Nên khi mà chết là ta Bồ Tát là Bồ Tát Bồ Tát cho đừng Bồ Tát tỳ kheo nha. Nhiều cái chỗ mà không biết là đọc với tỳ kheo trật. Tỳ kheo là tận hình thọ, giới thinh văn nói chung là tận hình thọ trong một đời. Một đời thành giới thinh văn có 5 trường hợp mất giới, thầy có nói nhiều lần á. Thứ nhất là phạm 4 ba la di, 8 ba la di. Thứ hai là xả giới. Thứ ba là thấu tâm bồ đề. Thứ tư là chuyển hình. Là thứ năm là đoạn thiện căn. Đoạn thiện căn tức nhân nhất xiển đệ đó, không tin nhân quả. Có 5 trường hợp nó mất giới. Còn Bồ Tát giới chỉ có 2 trường hợp mất giới. Một là thấu tâm bồ đề, hai là phạm tội nghịch. Đó là cái mất giới Bồ Tát có 2 trường hợp đó thôi. Còn cái tinh văn là có xả. Bồ Tát không có giới xả, không có xả giới, mà phạm cực trọng mới mất, hoặc là thối tâm bồ đề là mất, là nắm vững kỵ đó. Còn là tinh văn là chết rồi nó hết, cái giới theo mình nó hết trong một đời thôi. Thành là thọ giới Bồ Tát rồi thì là có được không? Thành giới bắt quan trai thì nó là có công hiệu của nó là 24 tiếng thôi à. Nhớ giới thinh văn là 5 giới là suốt đời, 10 giới là suốt đời, 250 giới, 348 giới là suốt đời. Nhớ là chết là nó hết. Còn Bồ Tát này không phải suốt đời. Thành là muốn thọ lại giới của Bát Quan Trai thì có mình không xả thì trong 24 tiếng đồng hồ cái là tự động là mất. Mất giới Bồ Tát đã thọ giới Bồ Tát nếu không thọ lại được không, và có kèm theo những điều gì không? Cái Bồ Tát thì coi như là kèm theo, cái điều kiện là phải là phát tâm Bồ Đề. Mà bây giờ đại chúng hiểu cái tâm Bồ Đề á là tâm muốn thành Phật, chứ không phát Bồ Đề tâm tôi cúng bao gạo là phát tâm Bồ Đề, không có, nhỏ quá. Nhớ nha, tâm thành Phật độ tất cả chúng sanh, mà mình không có độ chúng sanh, phát tâm độ chúng sanh là đâu thọ giới Bồ Tát được. Nga mà cái giới Bồ Tát là làm Bồ Tát, đó là cái nhân tu của Bồ Tát mà đến cái quả là quả Phật. Còn cái giới của thinh văn là giữ giới từ 5 giới cho đến 3 trăm bốn mươi tám giới, mà cái quả chứng đó là A La Hán. Nó rõ ràng, đường đi nó rõ ràng để chúng ta học nó đi rõ ràng. Còn kia là Bồ Tát, À, rồi là cái nhân tu cho đến quả Phật mới là tổ cùng của cái Bồ Tát. Nên Pháp Bồ Đề Tâm. À, mình thối tâm coi như mất với Bồ Tát liền. Mấy cái đó mấy cần, mấy anh đệ cần nắm cho vững những cái căn bản của cái giới Bồ Tát và Thiên Văn trong đó. À, còn đại chúng mình nhớ nó là nhiều người nghĩ như vậy nó sai nha. Nó giới Thiên Văn á là không cần ăn chay, ăn mặn được rồi. Nên thọ tỳ kheo thôi, khỏi có thọ Bồ Tát. Tại thọ Bồ Tát thì không được ăn mặn. Bây giờ nên thọ tỳ kheo được ăn mặn. Nên đại chúng nhớ, nó không trúng nè, cái việc nó không có trúng. Hơn nữa là mình mặc chiếc áo này, ta nhìn cái ông thầy mình á là mặc chiếc áo này hay là phải ăn chay. Không có vụ mà nó ăn mặn. Ăn thịt chúng sanh là việc nó không cho phép. Còn việc Phật phương tiện cách này cách khác thì cái việc đó là vào cái thờ Phật. Chứ Phật là cũng không có nói rõ là cho ăn thịt, ăn cá, tam tình dục. Phật không có nói, cái đó là sau này nói. Phật kêu là không thấy, không nghe, không nghi, ai cho gì ăn nấy thôi. Cho cái gì cũng ăn được hết á. Mà không phải là mình tiếp tay để mà giết, hay động cơ để giết. Chứ nó ai nói là Phật cho ăn mặn trọt. Phật chưa cấm thôi chứ là chưa ăn mặn. Còn nó trong giới đâu, Phật cho qua nó không có đâu. Nên thành là nhiều người nó thôi tôi thọ tỳ kheo chứ không có thọ Bồ Tát là tôi ăn mặn được. Đại chúng nhớ, cái đó là nó không có trúng. Mình biết cái nhân quả. Bây giờ mà nói về cái tam tịnh nhục, đại chúng nhớ nha, không có tam tịnh nhục đâu. Không có tam tịnh nhục. Làm sao mà mình vừa ăn được bữa nay ngon á, mình sao không nghĩ đến người kia, họ mua thịt mua cá, họ tìm cái ngon. Mà cúng cái tâm lý của người cúng á thì phải cho mấy thầy ăn ngon. Cá thịt thì phải tươi cho nó ngon như vậy. Đó là tâm lý chung mà. Thì cái đó sao? Không thấy, không nghe, không nghi sao được. Khó lắm. Thành thầy rất là đồng ý với cái ngày mà là tu viện trưởng ở Ba Ốc á, 1000 tăng ở trong rừng. Thầy có qua đó 2 lần cúng dường. Ông cho ăn chay. Ông mới nói rằng 1000 người này ăn mặn, rồi ta đem để cúng phải đặt thịt chứ, làm sao mà có thịt mà tam tịnh dục mà là 1000 người này ăn được. Đương nhiên nó có, không có đâu, phải đặt. Ít lắm là nếu thịt heo nó cũng 5-7 con heo. Đại chúng nhớ, phải đặt thịt trước chứ đâu ra chợ mua đủ 1000 người này ăn. Nên là mình nói là Phật cho tam tịnh dục không có đâu. Mà thấy là mình thấy ở đó là cái mình lợi dụng đó, mình nó nói chứ thật sự cái nhân như vậy. Đây chúng nhớ, nhiều người hiểu sai rồi, nó là tôi thọ tỳ kheo thôi, tôi khỏi thọ Bồ Tát nên được quyền ăn thịt. Tại vì trong luật có nói là tỳ kheo mà cho ăn thịt, cho ăn cá. Đại chúng nhớ thành là không thọ với Bồ Tát lấy lý do như vậy. Chứ mình mấy thầy nhớ là Đức Phật chế giới hôm trước này của mình vô học, mình nó có nói rõ ràng 3 cái nhân tố mà Phật chế giới. Thứ nhất là những gì trở ngăn trên quả chứng, thứ hai những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể, và thứ ba là gây sự chê bai của người thế gian. Mình cái mặc cái chiếc đồ này mà ăn mặn Phật tử không chấp nhận. Thành là trên cái bữa ăn, đại chúng nhớ, trên cái bữa ăn á mà mấy thầy để một cái ly sữa, tín đồ mình không nói, không ai nói hết á, mà để mấy cái trứng gà công nghiệp ở trên này, để trên bàn, họ không chấp nhận. Mà công nghiệp thì mình ăn thì không có nhân quả, tại vì mình đâu có sát sanh công nghiệp mà. Cái trứng gà công nghiệp đối với cái sữa này nó giống nhau, thật sự nó giống nhau. chứ không có khác. Nhưng mà cái cặp mắt của người Phật tử thấy mấy trứng gà công nghiệp để trên bàn không chấp nhận, mà để ly sữa thì được. Nó là tỷ thế cơ hiểm. Nó là tỷ thế cơ hiểm. Nó là để chúng thấy nó để à, để mình cái phân ra trong cái giới nó có cái định tội, nó có ba, để mình à, mình nhận rõ cái điều đó. Chứ mà nó Đức Phật mà cho ăn thịt ăn cá là chưa đâu. Và cái đó là khi mình nói quan cho Đức Phật á, chưa bao giờ trong kinh nào Đức Phật cho ăn thịt ăn cá. Đại chúng nhớ nè, Đức Phật nó đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. À, cho gì ăn nấy, chứ không có bị cho ăn thịt ăn cá, rồi mua cá về mình làm, mua thịt về mình làm, mình ăn trong chùa này đó. Thì cái đó là cái mà mình thấy rõ trong tứ phần như thích, ở giới chứa thuốc quá 7 ngày có nêu, khi mới nhận thuốc thì cần phải làm pháp tịnh thí, phải mang thuốc đến đối trước một tỳ kheo nói: kính thưa đại đức, một lòng nhớ biết con tỳ kheo có nhân duyên bệnh thuốc 7 ngày, vì để được cùng ngủ chung 7 ngày để thuốc dùng nên giờ ở bên đại đức thọ nó. Vậy khi chúng con có sữa bơ sữa chua nhưng không đến một vị tỳ kheo để thưa như trên mà thọ dùng thì có phạm lỗi gì không? Nếu có thì thuộc về cái tụ và thiên nào đối với những vị sống độc cư nhập thất? Thầy có được tâm niệm là thọ dụng thuốc 7 ngày mà không cần bạch à, thì thật sự nó là nếu chi tiết á à, thì có cái mới đưa ra trong cái chùa, trong cái Dạ Lam mới có là tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Nên mình hiểu để phân ra cái chỗ nào mà chứa. Chứ thật sự ở trong phòng mình có lò, có bếp, hoặc giả là có đồ ăn để chức ăn mà cách đêm vậy để phạm hết á. Phạm này phạm giữa cái thiên ba vật đề để chúng nó, thiên ba vật đề. Mình chứa thức ăn chung trong đó, à, trong cho mình. À, hoặc giả là ni tắc kỳ ba vật đề. Không phải xả. À, thành là chúng ta nói là trong cái năm thiên á, cái quan trọng nhất là cái ba la di, rồi kế cái tăng tạng. Cái tăng tạng thành hai cái giới này á, ba la di thì phạm thì coi như không có sám hối, không có cách để mà sám hối. Còn tăng tạng thì phạm sám hối đúng pháp, phải sám hối đúng pháp. Đó là hai cái thiên mà quan trọng nhất. Đó là à, phải nó mới là hết tội. Chứ mà tăng tạng mà nó là phạm mà mình không sám hối đúng pháp, nó không hết. Thế dù phạt cho biệt trụ thì phát lồ hành tà tám, diệt mất đêm vân vân, mà mình không có thực hành đúng thì cũng không có hết. Bắt buộc phải như vậy. Còn cái ba vật đề trở về sau, ni tắc kỳ ba vật đề là xả cái vật đó ở trong chúng à, rồi sám hối ba vật đề à, thành cái điều này nó dễ là đối thú một người hoặc giả là ba người để mà sám hối về cái tội ba vật đề à, thì nó hết à, thành ra nó trong năm thiên á, hai thiên đầu là hai thiên tối ưu quan trọng, phải luôn đúng pháp. Còn những cái thiên sau là thiên nó nhẹ, có thể là đối thú sám hối nhẹ hơn là cái tâm niệm sám hối. Đó là cái độ kiết la như hằng đêm chúng ta đó, là sám hối là ba vật đề với cái độ kiết la đó là nó dễ. Thành là ta nó mới đưa ra hằng ngày có phương pháp mà phải sám hối như vậy, thì một ngày nào cũng có thể là ba vật đề mình thọ phạm. Ba vật đề độ kiết la là chắc chắn là phạm rất nhiều nếu căn cứ vào trong cái giới này. Hay thì đó nên chúng ta hằng ngày như vậy mà phải sám hối. Thì Phật có đưa ra tại vì cái thiên này nó nhẹ mà dễ sám hối, dễ phạm mà cũng dễ sám hối. Còn như những cái thiên trước nó khó, cũng khó sám hối. Đưa rõ ràng đó là để chúng thấy. Thì như cái này là chi tiết của giới luật đó, mình nếu mà chứa trong phòng ngủ chung với đó là thuộc về trong cái giới ba vật đề, có để 178 pháp minh ni và 90 pháp của Minh Tăng. Vì sao đắc giới rồi mà lại vẫn phạm giới như thường? Nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác không đủ công năng hay thế nào? Bây giờ cái đầu mình không giữ, mình đổ lỗi cho là cái Bồ Tát giới thể, đại chúng nhớ. Nếu mà biết như vậy á, thì ông Phật khỏi có cần chế giới tướng chi mình giữ, đại chúng nhớ. Thì thôi nói vậy là giao cho Bồ Tát giới thể làm gì làm đó, mình cứ thọ là được rồi, chứ không cần giữ giới tướng. Thì Phật có đâu đưa ra giới để làm gì, đại chúng nhớ. Cái công năng, cái bản chất của cái Bồ Tát giới thể là nhậm vận hành diện, nhậm vận nhớ ác. Nhưng mà mình phải chủ động, hay chủ động đó là mình không có dụng công của mình là về cái giới tướng mà ngăn chặn. Thì coi như là cái nhậm vận chỉ ác, nhậm vận hành thiện này làm sao là có đủ mà năng lực. Nhớ mình có tu đó là cái Vô Tắc giới thể nó mới có nuôi lớn được. Nuôi lớn mình giữ gìn trong đó là nuôi lớn cái Vô Tắc giới thể nó mới mạnh. Nó mạnh nó mới chặn đứng một khi mà việc xảy ra. Nó thành Đức Phật mới đưa ra về cái công năng đã có sẵn rồi, nhưng mà cái hàng rào đó mình phải giữ chứ không thể là mình đổ xô cho đó. Cái nhậm vận chỉ hành thiện, nhậm vận giá của Vô Thác giới thể đó là cái mà cái vũ khí, một cái vũ khí nó có sẵn đó. Nhưng mình muốn sử dụng cái vũ khí nó cho nó nhạy bén hay nó có lợi ích thì kia nó phải là công năng là của mình, chứ đâu phải là bắt cái Vô Tắc giới thể làm việc như vậy rồi mình theo cái ý của mình không. Này chúng nhớ, có ai có hỏi gì nữa không? Thành cái đó mà những cái mà căn bản như câu hỏi như vậy là nhà con nó là mình nó làm sáng tỏ về cái việc học của mình ấy vậy. Chứ còn trên văn tự thì đôi khi là thấy nó vậy nhưng mà nó còn tiềm ẩn ở đâu.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên hòa thượng cùng toàn thể đại chúng. Thì con có hai câu hỏi liên quan đến nhau. Thì đầu tiên câu hỏi thứ nhất là vừa rồi con có về đại giới đàn Huệ Đăng của Đại Tùng Lâm để mà làm cung nghinh. Thì đó đó hòa thượng cũng có về làm tam sư. Thì lúc mà đăng đàn để mà thọ giới á, thì con quan sát thì trong cái giới trường rất là rộng lớn, thì nó cũng có những cây cột ở trong rất là to. Thì trong lúc thọ giới đây con quan sát, con cũng thấy có một số thầy vô chụp hình ở vòng ngoài cái cây cột, và các giới tử ở ngoài thì kẻ ngồi người đứng đi lại một cách gọi là không trang nghiêm. Rồi ở trong thì có một cái khúc ở trong thì cũng được một số đàn giới tử cũng đi vô trỏng, được các quản giới tử dẫn vô trong một cái vòng ngoài để mà đứng đó. Thì ở đó là cũng có hòa thượng làm tam sư, thì con không rõ là cái tiêu giới ở đó là như thế nào, kiết ra sao, thì mong hòa thượng chỉ rõ cho con được giải nghi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là câu hỏi thứ nhất.
Thì cái giới đàn đó là chỉ cái tiểu giới, chứ không có kết cái giới trường. Tại vì cái lúc đó là cái Tùng Lâm đó, Đại Tùng Lâm đó là rất đông. Mà nếu kết cái giới trường, kết cái đại giới á, ông Hòa Thượng ngoại cũng có yêu cầu, mà thầy nói là không cách nào mà kết được, tại quá rộng như vậy. Mà trong cái đại giới, cái giới trường của mình nó kết á, thì tất cả hàng tăng phải có mặt đến. Mà làm sao mà gom hết lại cho nó, từ nhà bếp cho đến cái vòng ngoài đó, nó không được. Thầy nói thầy mới nói thôi, tạm thời kết cái tiểu giới, rồi truyền giới rồi giải. Rồi khi mà muốn kết cái đại giới như vậy là bình thường, ngày thường là có thể là đóng cửa lại chư tăng này kia nọ, không có mặt đó. Ở ngoài không có vô cách nào, trình mới kết mới đúng pháp được. Còn nếu mà đông quá thì những cái đại giới đàn lớn, đại chúng nhất là có, là có đôi khi không nghiêm túc, tại quá đông. Rồi cái người khi mà yết ma, cả người ngồi người đứng còn hoặc kiểm soát không được đó, thì cái đó cái để mà khó. Mà nếu mình không nghi á, thì cũng có thể đắc giới. Còn mình có nghi á, thì là cũng khó mà đắc giới nếu mình nghi đó. Tại vì khi mà yết ma đó là có người họ không có ngồi hết mà có đứng, hoặc cái chụp hình, hoặc giả là có ni len lỏi trong trọng hai người cư sĩ. Tới đâu là quá trường nó quá lớn mà quá đông, thành cái đó nếu mà nó mình nghi thì nó không đắc giới, nó còn không nghi thì cũng có thể đắc giới. Đó là tiểu tiết. À, thì đó, đó là nhận xét ở phía đó nè. Rồi có gì nữa?
Dạ, thật câu hỏi thứ hai của con là ví như có một vị thọ cụ túc tại một giới đàn, và sau giới đàn đó thì sau một thời gian vị đó cũng tu hành và lên làm hòa thượng thượng tọa. Trong quá trình đó thì vị đó cũng làm thất chứng và tam sư cho rất là nhiều giới đàn. Nhưng vô hình dung thì ngay lúc mà thọ giới đàn lúc trước, nếu mà vị đó chưa đắc giới thì cái quá trình mà làm tâm sư thất chứng đó cho rất nhiều giới tử như vậy, thì cái việc đó có chứng đắc hay không, khi mà vô hình dung là cái việc đắc giới của vị đó ở lúc mà thọ giới đàn cụ túc trước đó là chưa có được đắc giới? A Di Đà Phật.
Nhưng mà giới tử giới đàn nghi, nếu mà không biết thì không sao, mà nghi đó thì nó khó. Nghi cái vị đó là không đắc giới, không phải thì tùy cái ông thiệt là chẳng hạn. Mà tại sao mình biết ông đó là không đắc giới? Nó xác định như thế nào biết là ông thầy đã không đắc giới?
Dạ mô Phật, bạch trên hòa thượng, ý con muốn hỏi đây không phải là nghi, mà vô hình chung mình giả sử thôi. Cái việc giả sử là vị đó nếu mà lỡ chưa đắc giới á, tức là giới thể của vị đó chưa có, thì quá trình lên kia làm hòa thượng thượng tọa mà làm tao chưa đắc chứng như vậy đó, cứ nghĩa là không còn nghi, mà cái lúc mà thọ giới chưa có đắc giới thôi, thì cái việc mà thọ tâm sẽ đắc chứng như vậy thì các giới tử kia có đắc giới không hả?
Thì đó, nếu mà giới tử dưới này không nghi thì đắc giới, mà có nghi thì không đắc giới. Cũng như ở trong bộ trùng trị có nói rõ vấn đề này, trong cái giới đàn trong 10 vị mà giới tử đó nghi một vị nào trong 10 vị đó mà không thanh tịnh thì giới tử không đắc giới. Còn nếu mà thọ giới mà mình không có nghi, khi thọ rồi về nhà mình hỏi ông thầy, mình hỏi ai làm giới sư, mình trình bày nói vậy, ông thầy nói cái ông thầy đó là hai ba cái đuôi như vậy, đắc giới không? Đắc giới. Nên trong có xác nó rõ, mà trước khi đó mình biết không đắc giới, mình biết rồi không có cung kính, cái cung kính của mình nó không có, nó không có trọn vẹn nên không đắc giới, không biết. Rồi thọ rồi sao mới biết đắc giới không? Đắc giới đó trong luật có nói xác định rõ ràng, biết trước là không đắc giới. Thành đôi khi thầy xúi những hàng giới tử đi thiệt xa tỉnh khác, nó không biết ai hết đó, ai coi như là Phật hết, nó thọ rồi về ta mới nói gì, nói nó đã là đắc giới rồi. Thì cái là trong học đại học của Yết Ma nó cũng có ba cái giai đoạn đó, gia hành căn bản và hậu khởi. Đó là cái đó là nó, thì trong luật cũng đưa ra rõ vấn đề đó. Trong hàng thập sư giới tử không nghi, hàng thập sư không thanh tịnh mà chỉ không cung kính một vị trong đó thì có đắc giới không? Và làm như thế nào để kính tất cả sư như kính Phật? Mà không cung kính là không cung kính cái gì? Hay là không kính là không kính như thế nào mới được chứ? Thí dụ như đa số á, thì ta nói là cái hai chữ mà thanh tịnh thầy phân biệt á, ở nhiều cái đại giới đàn á, là thứ nhất là cái vị đó là không phạm với căn bản. Phải mình có cái ý đó. Phân căn bản là gì? Là bốn ba la di, tức như bản thể người đó không mất, là còn ở bản thể tỳ kheo. Còn tăng tàn bị khuyết chân mất, không mất bản thể, bị khuyết bản thể thôi, thì có thể là họ bồi đắp trở lại được. Còn mất rồi thì không còn cái gì nữa. Mà không cung kính là cái vị đó không thanh tịnh trên phương diện nào, đại chúng nhớ. Còn đây là nói là giới đàn mà nó nói là mất cái niềm tin, không biết là thấy nghe và nghi, mà thấy nghe và nghi trên phương diện là vấn đề cái bốn ba la di, mà nó bốn ba la di vậy chứ mà đặt trọng tâm là có một cái giới thứ nhất à. Nghe thấy mình nói mình khi người kia, tại cái ông thầy, ông giới sư nó tham quá, chưa đánh đổi, phải không? Tham quá, hay là ông ham danh quá, chưa đánh đổi, nhưng mà cũng khuyết đó, nhưng mà chưa đánh đổi. Mà có cái là nó không thanh tịnh và ông có cái đuôi chẳng hạn, Đó là cái, đó là cái quan trọng nhất ở trong cái đại giới đại. Tại vì nó lựa những vị phạm hạnh, phạm hạnh là giới đức thanh tịnh, mà thanh tịnh ta ưa đề cập nghĩ tới cái là cái giới thứ nhất ở trong này. Đó là cái điều đó rất quan trọng. Thành Đức Phật nó xoay đi xoay lại rất nhiều về cái vấn đề đó thôi, chứ không có gì khác không? Có ai thắc mắc không? Không nghĩ ha.